This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến cảnh sát, những chuyện lưu thông trên đường, tiết kịch và những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện và hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Một lần nữa Michael sẽ với quý vị, giống như anh Dũng Nghiêm đã trình bày, là Michael sẽ trả lời những cái thắc mắc mà quý vị liên quan tới cảnh sát hay là những cái luật lệ ở trên đường. Michael không có nói là Michael có thể biết tất cả những cái luật, bởi vì mấy quý vị cũng biết luật của tiểu bang nó rất là khác mỗi tiểu bang, và trên cái tiểu bang nữa nó lại có luật của liên bang nữa, và luật liên bang rồi không những vậy rồi có luật hình sự và luật dân sự nữa, thì hai cái luật đấy nó khác nhau cái chỗ nào thì quý vị có thể đặt những câu hỏi thì Michael có thể trả lời. Nếu mà không có thể trả lời được tối nay thì Michael sẽ tìm những câu trả lời và sẽ trả lời vào lần khác.
Và thưa quý vị, số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, dạo gần đây bắn súng nhiều quá anh Michael Bùi ơi. Các vụ nổ súng tại tiểu bang Texas mình cũng rất là nhiều. Chẳng hạn như những cái vụ từ cuối tháng trước là một người chồng người Việt Nam giết vợ rồi tự sát ở thành phố Garland ngay đây, và mới đây thì có một vụ mà một người nào đó bị bệnh tâm thần giết cha mẹ ở San Antonio và sau đó giết thêm 4 người khác ở Austin, và cũng như một vụ bắn súng ở bên Las Vegas nữa, trong trường đại học nữa. Thì anh có ý kiến gì về vấn đề này?
Những cái vụ đó mình không có thể nào mà mình tránh khỏi được hết anh. Những cái vụ bắn như vậy đó thì dĩ nhiên là mình coi tin tức thì cái đài này nói cái này, đài kia nói cái kia, nhưng mà đối với nước Mỹ mà nó rộng lớn và nó tự do như thế này thì cái vấn đề mà ở đây á, là cái vấn nạn của những cái cuộc mà xả súng như thế này á, là vấn đề về tâm thần nó nhiều hơn. Thì nó không phải là về súng này, đúng là cái súng nó có cái vũ khí đó nó dùng để đấy. Nó xả súng để nó giết người, tại vì nó nhanh và nó gọn hay là nó dễ có. Nhưng mà cái người mà dùng cái đó đó, lúc mà những cái việc mà xảy ra vậy đó, nó không quay lại những cái người mà xả súng, mà nó quay lại những cái vật là làm ra chết người. Tại vì con dao nó cũng là chết người, cái xe nó cũng đụng mình, nó cũng những người mà ngồi lên xe mà intoxicate đó mà say xỉn cũng là một cái vật giết người, mà nó không có nói tới, mà những cái vụ xả súng như vậy thì nó nói tới. Thì mình cũng phải biết là cái vấn đề mà vấn nạn ở nước Mỹ này là cái vấn nạn về tâm thần, tâm lý bị bệnh này nọ, không chỉ là nhiều người lớn, và những cái học đường của Mỹ bây giờ đó nó khác những cái học đường hồi xưa, là mình tôn trọng thầy cô và những đứa em mà nó những cái ở gia đình nó không có được hoàn hảo á, nó vô trong trường rồi nó lại bị đứa em khác nó hành hung hay là đối xử không tốt, và nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là bullying á. Thì sau này nó lớn lên thì nó mang cái tâm trạng đó, và nếu mà các em bị gì đó lại đi đưa lên counselor hay là đưa thuốc chữa trị, mà anh cũng biết là thuốc chữa trị thì những cái viên thuốc nó làm ra thì làm ra bằng những cái chemical. Những cái chemical thì nó chỉ trị một chữa trị những cái lúc mà mình nổi chứng hay là gì thôi. Nhưng mà nếu mà xài nhiều quá càng ngày thì cái thuốc nó càng tăng lên thì nó làm cho mấy em và sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái bộ phận trí óc của mình mà đâm ra như vậy. Thì những cái thuốc xả súng như vậy đó, nó Michael sẽ giá bảo đảm cho anh nó vẫn còn dài, nó vẫn còn nhiều, không có cách nào. Thì nếu bây giờ mình có cấm tất cả súng ở trên nước Mỹ này thì nó vẫn dùng một cái thứ khác như là dao hay là những cái vật gì nó có thể, tại vì internet rất đầy hết, nó có thể chế ra từ cái này. Đừng có nghĩ là những cái người mà người ta làm, người ta không có thông minh, người ta có những cái trên, anh lên trên internet hay YouTube nó dạy anh từng món một làm cái gì làm cái gì. Thì dù mình không có súng nhưng mà những người ta có thể chế ra những cái vật khác để khi mà người ta đã muốn làm một cái chuyện gì đó và người ta đã lập vô tâm trí vô cái chuyện đó thì nó không có thể nào mà nó không có làm được hết. Thì mình cũng biết, nhưng mà những cái điều này anh rất xảy ra rất là nhiều. Mình chỉ còn có cách là mình nên nói chuyện, ví dụ mình nên để ý xung quanh, tuy trong gia đình mình những con cái của mình nó có biểu hiện cái những cái gì không thì mình nên nói chuyện với nó, hay là không có nên mà đưa tới những cái bác sĩ tâm thần này nọ nhiều quá hay là cái gì đó. Tại vì đời sống bây giờ mình cứ chật vật, với lại cái đời sống mình phải đi làm này nọ, mình không có thời gian, rồi mình cứ đưa tới bác sĩ rồi bác sĩ lại cho to thuốc này nọ, thì những cái đó nó gây ảnh hưởng cho mấy em rất là nhiều, và chính là người lớn cũng có thể bị phân tâm bởi những cái thuốc trị liệu đó.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với anh Michael Bui của Sở Cảnh sát Dallas. Nếu quý vị cần những thắc mắc, có những thắc mắc, những câu hỏi, xin mời quý vị gọi vào, đừng có ngại ngần, 214-341-5943, 214-341-5943 để anh Michael Bui có thể trả lời cho quý vị nha. Thưa anh, thì với những cái gì mà Mỹ đang cố gắng bảo vệ quốc gia khác bằng cách viện trợ cho Ukraine, Israel, và mà không có bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ, tức là an ninh biên giới đó. Cho nên chính vì thế trong những cuộc họp gần đây của Quốc hội đó thì ông Tổng thống Joe Biden ổng xin thêm tiền để viện trợ cho Ukraine, nhưng mà Đảng Cộng hòa mà muốn kèm theo cái đó là phải có một số tiền để bảo vệ an ninh quốc gia của Mỹ. Thì ý kiến của anh vấn đề này như thế nào anh?
Mình thấy nước Mỹ thì mình đúng, mình giúp cho những cái nước khác cũng đúng, nhưng mà việc nhà mình phải bỏ cái số tiền mà mình đưa ra nước ngoài nó rất là nhiều. Cái này mình chỉ nói là Ukraine rồi Israel này nọ thôi, cái tiền nó có thể lên bạc tỷ mà người dân đóng thuế như vậy, trong khi những cái cuộc là an sinh xã hội hay là những cái gì mà giúp cho người dân Mỹ thì lại không có. Thì cái đó mình cũng biết rõ ràng là những cái này nó giữa đảng phái nó tranh giành với nhau, và người chính giữa thiệt hại vẫn là người dân thôi. Thì theo Michael nghĩ đó, cái vấn đề biên giới nó rất là lộn xộn bây giờ. Nó là, nhưng mà mình coi tin tức ấy, thì những cái đài tin tức nó lại từ những cái người mà thông báo này là người ta đã đổ lỗi cho cái nhiệm kỳ tổng thống trước, chứ không phải là ông Biden. Mà ai cũng thấy rõ cái vấn nạn mà cái border. Từ lúc mà ông Biden đóng cả mấy chục triệu người đã vô, mà mình chưa có biết được những bao nhiêu triệu người đã vô nước Mỹ, mà những cái số mà nó bỏ ra từ mấy triệu người, bao nhiêu người đã quay lại thì nó không có cái thống kê đó. Bởi vì mình mới thấy, mình vẫn còn cảm thấy là mình không có nên, đúng, mình nên viện trợ cho những cái nước đó, tại vì khi mà Ukraine sụp đổ đó, có thể là những cái nước lân cận, những cái nước mà Đông Âu cũ đó, thuộc về liên bang Soviet á, thì nó có thể quay lại nắm giữ đó. Nhưng mà mình cũng phải giúp, mà mình phải cho người dân có một cái hơi thở, như là nó nói là ok, trong tháng 11 vừa rồi nó cộng thêm 199 199.000 việc làm, nhưng mà mình thấy cái economy nó vẫn bị bát như thường, nó vẫn không có tốt. Làm sao chính mình không biết cái thống kê số đó như thế nào, nhưng mà mình không thấy cái kinh tế nó lên. Bởi vì Michael thấy là cái vấn đề mà Southern Border đó, nó phải cái số tiền đó, nó phải đưa ra bạc tỷ, và mình phải làm sao cho cái border ông tổng thống phải có một cái quyết định là người nào mà tới đâu, tới một cái nước thứ ba, tới nước nào đó thì phải ở yên cái nước đó, để từ đó mà đăng ký vô, chứ không có thể nào mà kiểu mà cái tới cái tràn lan qua biên giới như thế này thì nó sẽ không có làm, nó không có làm gì cho những cái cuộc di dân vô nước Mỹ này, nó quá trời. Mà nó chẳng những nó vô như vậy rồi, những cái số tiền mà đưa ra để mà một ngày á, mà tính trung bình một người á, mà di dân vô đây á, là cỡ khoảng 300+ đồng, mà cứ tính đi thì mình thấy nó những cái thành phố, những cái thành phố mà nó gọi là sanctuary city á, bây giờ nó cũng ngán ngẩm với những người di dân, thì mình thấy đó nó là một cái cuộc nhà, mình thấy nó không có đúng theo cái lập trình. Nó chỉ muốn là lấy cái số phiếu, mà cái số phiếu mà cuối cùng đã làm cho những người dân ở trong nước Mỹ khổ thêm thôi, chứ không có được gì hết.
Vâng, cảm ơn anh. Thì trong cái làn sóng di dân lậu đó vào tràn vào tiểu bang Texas mình nói riêng và toàn quốc nói chung, thì dĩ nhiên là trong số đó rất là nhiều tội phạm từ các nước khác đi theo cái làn sóng đó vào nước Mỹ. Thì cho nên những cái bản tin mới đây Dũng Nghiêm đọc thấy thì ngay tại Austin của tiểu bang Texas mình, cái nạn ăn cắp xe đã gia tăng trong 3 năm qua, do rằng cái thị trưởng của thành phố Austin cũng như cái hội đồng thành phố đã refund cảnh sát, cho nên thiếu nhân viên công lực rất là nhiều. Cho nên qua cái bản tin này thì xin mời anh Michael Bùi chia sẻ rằng làm cách nào để hạn chế được cái nạn ăn cắp xe cũng như là cướp xe, và cái giải pháp sau đó là gì thưa anh?
Cái nạn ăn cướp xe hay là ăn cắp xe thì nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì những cái kinh tế nó làm cho nhiều người ta trở thành tội phạm nhiều hơn. Và khi mà cái nạn ăn cướp xe đó thì mình không có cách nào để mình chỉ còn có cách là mình tự cái người chủ xe mình bảo vệ cái xe của mình thôi. Như là làm sao mình ra xe mình nên khóa cho kỹ càng, hay là mình làm những cái việc gì để cho những người mà muốn ăn cắp xe mình nó khó khăn hơn, hay là mình mua những cái loại xe nào mà nó không có attractive cho những người mà muốn ăn cắp xe của mình. Anh hiểu là những cái loại xe mà nó không có nó làm cho những người mà đã nhìn vô nó không có cảm thấy nó hứng thú để nó ăn cắp xe của mình. Nhưng mà nó làm như vậy thì tại vì mình làm ra thì mình phải hưởng thụ, thì mình muốn mua những cái xe mà nó có thể thích cho mình. Nhưng mà những cái xe đó là như là những cái xe như thí dụ mình muốn xe SUV, mà mình muốn xe chạy xe cho nó êm, mình muốn xe Cadillac, ví dụ là Cadillac đó là number one, là đứng hàng thứ top, là cái xe mà bị ăn cắp nhiều nhất. Hay là mình muốn xe Suburban hay là Tahoe, thì những cái xe đó lại nó là number one, nó bị mất, nó bị trộm những cái xe, những cái ghế, cái hàng thứ ba là nó dễ quá. Thì những cái hãng đó nó phải làm ra làm sao để cho khỏi phải, tại vì những cái băng ghế mà hàng thứ ba nó dễ ăn cắp quá nhiều, với những cái loại xe thì khi mình bị ăn cắp gì mình phải mua bảo hiểm, mà mỗi lần mình khai báo bảo hiểm thì nó lại mắc quá. Thì cái này mình chỉ có cách là mình phải tự mình bảo vệ cái tài sản của mình thôi, chứ không có kiểu mà xe mà mình mua. Thì cái đó là phải tùy theo mỗi người anh. Nếu mà mình thích cái xe mới thì mình cũng phải coi cái luật cái xe đó nó có phải là cho ăn cắp nhiều không, thì mình nên là mình xử cái đó thôi, chứ mình còn cũng không có biết làm sao. Với cái vấn nạn này thì nó xảy ra rất là lâu mà mình cũng giải quyết cũng không được.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Khi mà có một người mà họ đi travel đó ở tiểu bang khác á, mà họ bị tích cực về speed á, mà khi mà được mời ra tòa nhưng mà tại vì chỗ đó là một cái nơi khác xa quá mà họ không thể đến trình diện tòa mà họ đồng ý đóng phạt, thì sau đó họ phải làm thế nào để mà xóa cái hồ sơ trong cái record anh?
Cái ticket đó thì theo nếu mà mình trả cho cái ticket đó có nghĩa là mình đã nhận lỗi, thì tùy theo cái lỗi vi phạm của mình nó có vô trong record hay không, cái đó là phải tùy theo cái record của mình. Thì cái record nó không phải là lúc nào nó cũng nằm ở trong đó luôn, nó sẽ trong vòng bao nhiêu năm, 2 năm đến 3 năm thì nó sẽ không còn nằm ở trong đó nữa. Thì những cái ticket như là như là stop sign, vượt đèn đỏ, speeding, mấy cái lỗi đó thì mình phải thì nó nằm ở trong cái record khi mà mình trả cái ticket, có nghĩa là mình nhận tội. Thì mình nhận tội thì nó sẽ có cái lỗi nó nằm ở trong cái record tới 2-3 năm. Trong một năm thì mình không có nên chạy quá 6 điểm, tại vì mỗi một lần chạy cái speeding hay là stop sign hay là vượt đèn đỏ này nọ đó thì cái lỗi mà mình trả tiền mình nhận lỗi đó thì nó sẽ mất 2 điểm, và tới khi mà 6 điểm thì nó sẽ tước bằng mình 6 tháng. Và nếu mà mình cứ làm như vậy đó, thì có thể là nó giam cái bằng của mình 1 năm hay 2 năm. Nhưng mà những cái đó mình cũng có thể nhờ luật sư để mình cho mình những cái trường hợp, những ngoại lệ, tại vì nếu mà không có xe là mình không có đi làm gì đó, nhưng mà nó cũng có nhiều cái ngoại lệ thì mình nên xem xét kỹ lại. Cái vấn đề mà đừng Michael khuyên đó là nên không, mình không có nên nhận tội những cái lỗi của mình. Nói rất có rất nhiều những cái cách để cho mình có thể trả cái tiền đó mà nó không có vô record, như là defer probation hay là driving defense này nọ đó. Cách tốt nhất đó là mình nên giảm, nên chú ý khi mình lái xe, tại vì vừa tốn tiền mà vừa có thể làm bất lợi cho mình trong cái cuộc sống này. Thì cái đó Michael chỉ khuyên như vậy thôi, chứ Michael cũng không có biết là bây giờ phải làm sao. Cái đó là tùy theo mỗi người, mình làm sao để cho mình khỏi phải vướng vô mắc vô với những cái luật lệ như vậy, tại vì luật lệ nó làm ra để cho mình theo, để mình không có tái phạm, không có gây bất cẩn cho bay tai nạn trên đường đó, thì mình nên theo cái đó. Nó rất là mắc và nó là rất là tốn tiền và tốn thời giờ của mình anh.
Đúng rồi, thì đương nhiên là mình chạy xe đúng tốc độ và tuân thủ pháp tốc độ trên đường, thì đương nhiên là mình để mà không bao giờ xảy ra những chuyện đó. Nhưng mà khi mà có những người họ đi travel những tiểu bang khác đó, thì khi nhận được cái ticket của cảnh sát đó thì phải ra tòa, mà khi ra tòa thì mới xin được cái lớp, học cái lớp dispensary driving, nhưng mà tại vì cái chỗ này xa quá họ không thể nào ra tòa để mà xin đó được, cho nên họ phải đóng tiền luôn cho xong cho rồi, nhưng mà sau đó lại lo lắng là không biết nó nằm trong cái ticket bao lâu và làm cách nào để mà lấy ra cái đó, thì cho nên mới có cái câu hỏi.
Nếu mà anh mà bị ticket ở ngoài tiểu bang á, nó không có cái ticket của anh nha.
Vậy anh
nên hiểu. Anh nếu ngoài tiểu bang nó không có, tại vì anh nó vô là vô record của tiểu bang Texas thôi, tại vì cái tiểu bang BMV của tiểu bang Texas nó không có dính liền với lại những cái BMV của những cái tiểu bang khác. Thì nếu mà anh mà bị chức kịch của nhà tiểu bang khác đó, một là anh trả, nếu mà anh nói là tôi đi tôi không trả thì không sao, nếu mà anh không trả thì nó sẽ cái chiếc kịch nó sẽ turn into một cái warrant cho anh. Nhưng mà chỉ trừ khi nào anh tới cái tiểu bang đó là anh quay về trở lại mà anh bị cảnh sát chặn thì có thể là nó bắt anh. Còn nếu mà anh không trả đó, mà nó vẫn có cái check tòa, và cái check tòa đó nó sẽ hiện lên toàn 50 tiểu bang hết, nhưng mà khi mà anh về lại tiểu bang Texas sáng mà cảnh sát nó bấm tên anh lên đó, mà nó anh có cái chắc tòa đó để bắt anh á, nhưng mà thường thường trước khi cảnh sát mà bắt anh á, của cái chắc tòa mà của tiểu bang khác, nó thường thường nó bắt buộc nó phải gọi về cái tiểu bang đó, về cái thành phố đó, nó nói là tôi đang có cái người này và cái người này đang có cái chắc tòa để bắt, và từ cái thành phố của anh có muốn lấy cái người này không? Có nghĩa là khi mà tôi bắt cái người này á, tôi sẽ giam giữ tòa ở tù của tiểu ở thành phố Dallas, và anh có bao nhiêu ngày để anh tới để anh dẫn độ cái người này về cái thành phố của anh? Thì nhiều khi rất là nhiều, 99% là những cái thành phố đó nó sẽ không có tới. Tại vì sao? Cái tiền mà nó gửi người cảnh sát mà nó chạy xuống đây để nó bắt nó đem anh về thành phố đó đó, nó rất là tốn kém, chứ nó không phải là rẻ. Bởi vậy nó lấy cái, nếu mà anh gửi hai người cảnh sát chạy một chiếc xe tới để đem anh về lại cái thành phố đó, nó mất hết cả mấy ngàn đồng, mà trong khi anh thiếu nó chỉ có 200 mấy 300 thôi, thì làm sao mà nó đi gì? Cái bởi vì nó offset cái tiền đó, thường thường nó không có làm như vậy, trừ khi mà anh bị cái ở bang Texas á, thì nó mới làm như vậy thôi anh.
Vâng, cảm ơn anh. Thì cái mùa lễ cũng sắp tới, anh sắp tới Noel cũng là như là New Year sắp tới, thì anh Michael Bùi có thể chia sẻ và hướng dẫn quý khán giả làm cách nào để có một cái cuộc ngày nghỉ, những ngày nghỉ sắp tới được an toàn và bảo đảm cho cái cuộc sống của mình yên vui hơn không thưa anh?
Dạ, những cái ngày lễ là những cái ngày mà người ta đi shopping gì đó, thì Michael cũng có nhắc rất nhiều lần, không phải là chỉ đợi tới ngày lễ rồi mình mới bỏ ra thì giờ để mình coi xung quanh của mình coi cái, nhưng mà cách tốt nhất á là Michael nói là lúc nào mình đi đâu cũng vậy, mình nên cẩn thận những cái gì mà xung quanh của mình, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nên coi kỹ mình đi shopping. Đi shopping thường thường mình đi hai người hay ba người, nếu mà không có cái hoàn cảnh đó không có thì mình đi một người, nhưng mà mình phải để ý chung quanh, mình xách đồ ra như thế nào, mình không nên xách đồ ra nhiều quá rồi cứ tối ngày cứ ở trên cái điện thoại. Quý vị có thể dùng những cái AirPods, những cái wireless để mình nói chuyện, mình không cần phải cầm không cần phải cầm cái điện thoại lên để mình nói chuyện, thì phần đông rất là nhiều người ta dùng cái đó rồi, để tay chân mình có thể thoáng, để mình có thể xử sự bất cứ cái chuyện gì, như là mình ra xe thì mình nên cầm những cái đồ bấm xe, những cái remote, có thể nếu mà gặp chuyện gì mình có thể bấm những cái panic nó lên để cho người ta để ý tới. Thời buổi này là mình có những cái package để mình gửi cho Christmas rồi nọ đó, thì mình nên nếu mình order ở Amazon này nọ đó, thì phần đông những người ta order là từ Amazon, nhưng mà mình cũng có thể nếu mà mình những cái món đồ mà Amazon, mình có thể kêu nó gửi về những một cái trung tâm nào gần nhà, để mình có thể mình tới mình pick up, mà nếu những cái món đồ nào không phải là của Amazon á, thì mình có thể nhắn, mình sẽ để những cái nốt khi mà nó deliver, là coi như là giấu đằng sau chỗ này hay là chỗ nào, hay là mình mua bảo hiểm của cái món đồ đó, để cho mình không có bị không có bị mất những cái món đồ đó, và khi mình không có mua bảo hiểm á thì mình có thể bị mất, và mình có thể mình có kiểu là mình không có được cái bồi thường của cái món đồ, mà cái món đồ nó mất rất là mắc tiền, thì mình nên cẩn thận đó. Và khi mà mình treo những cái thông mà để bình thường mình để ngay cái trước cửa đó, mình để ngay trước cửa này để trong nhà mà để ngay cái window á, mình không có nên để quà và để cho nó đập vô mắt những người mà những kẻ mà muốn ăn trộm này nọ đó, nó ăn cắp của mình khi mà nó đi ngang nhà mình, nó thấy như vậy.
Vâng, và cái lớp dạy bắn súng của anh vẫn mở phải không, vẫn tiếp tục mở?
Vâng, cái lớp Michael vẫn mở, nhưng mà chắc Michael nghĩ là cái trong cái tháng này thì rất là nhiều người người ta bận rộn, người ta không có thời gian để người ta đi đi học, tại vì những ngày lễ thì Michael có thể đợi tới khi tới tháng 1, khi mà những ngày lễ nó qua thì lúc đó Michael có thể mở lại những cái lớp đó. Thì trong cái lớp đó Michael có dạy những cách mà bắn súng, làm bắn cho chính chính xác, và những cái lớp mà luật lệ để mình có thể mình mang súng, và Michael sẽ cấp những cái chứng chỉ để quý vị có thể nộp lên trên state để nhận được một cái bằng. Và khi mà quý vị có bằng thì quý vị có thể travel từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Nếu mà quý vị có những cái nhu cầu đó thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167.
Thưa quý thính giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh cảnh sát Michael Bui đã dành thời gian để chia sẻ những cái điều cần thiết trong cuộc sống đến quý thính giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc anh cũng như quý thính giả có một mùa holiday sắp tới thật là nhiều niềm vui và gặp nhiều sự bình an.
Dạ, cảm ơn anh và hẹn lại quý vị vào 2 tuần tới.
Vâng, xin chào anh và xin hẹn gặp anh cùng quý thính giả trong chương trình Cảnh sát và Người dân lần sau.